3. Ý tại ngôn ngoại, đưa ngón tay mà nhìn trăng.
Bộ kinh này truyền bối cổ kim từ các thời đại Tống Minh xa xưa ở Trung Quốc. Bộ kinh này thời Tống thời Minh thì là trước bác sớ giải nhiều nhất, cách đây cũng cỡ ngàn năm, hơn ngàn năm, trên dưới ngàn năm. Và qua bao thế hệ, lịch sử ở Việt Nam ta đều tiếp nhận danh xưng của bộ kinh này qua cái nhan đề là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Cái nhan đề nguyên văn chữ Hán là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Với nhan đề đó nói lên cái tính chất trọng đại, trong trọng đại ở nội dung và giáo nghĩa thẩm thâm vi diệu của kinh. Bởi vì cái Đại Phương Quảng tức là chỉ cái kinh Đại Thừa, cái Viên Giác là như tôi nói nãy giờ đó, Viên Giác nó có Viên Giác dị tánh và Viên Giác dị tâm. Viên Giác dị tâm là chỉ cho cái tánh giác ngộ viên mãn của con người, Viên Giác dị tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên viên mãn giác sáng suốt của vô tình. Thế thì là Đại Phương Quảng là Viên Giác ha. Tu Đa La, cái Tu Đa La hay là Tu Đô Lộ cũng là một cái từ tiếng Phạn mà tình dịch là kinh. Tu Đa La thì liễu nghĩa, Tu Đa La liễu nghĩa tức là cái loại kinh này là loại kinh liễu nghĩa chứ không phải là cái loại kinh bất liễu nghĩa. Và ở dưới chót là cái chữ kinh nữa, như là trong cái đề nó có hai chữ kinh, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La. Tu Đa La thì dịch là kinh liễu nghĩa kinh. Thì cái lần mà tôi đi dạy ngoài, cái năm tôi đi dạy ngoài Hà Nội thì có một cái đạo hữu Phật tử đó cũng là người nghiên cứu Phật học, nói cái đề này có lẽ là như vậy, có lẽ là không biết là đặt cái đề chăng. Thì thực ra là cái này là trong tạng kinh Hán người ta cả ngàn năm, mà qua bao nhiêu thời đại người ta dùng cái từ đó. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La có nghĩa là kinh này là kinh Đại Phương Quảng, tức là kinh Đại Thừa. Mà kinh này để chỉ bài về cái tánh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Thế thì Đại Phương Quảng Như Lai Viên Giác Liễu Nghĩa, rồi chỉ Liễu Nghĩa đó, Liễu Nghĩa tức là kinh này là kinh Liễu Nghĩa, kinh này là kinh Liễu Nghĩa, kinh Đại Phương Quảng, kinh Đại Thừa, để diễn đạt về cái tâm Như Lai Viên Giác Mầu Nhiệm. Cho nên là nghe cái đề bằng chữ Hán nó phân tách ra thì nó hai chữ kinh nó cộng. Hai chữ kinh có nghĩa là kinh này là kinh Đại Thừa, là kinh Như Lai Viên Giác, thuộc về kinh Liễu Nghĩa. Trên cái đề đó thì không học Phật mà ít thì cũng không biết đường mà chắc nghĩa. Với nhan đề đó, nói lên cái tính chất trọng đại, tâm trọng đại. Thực lý mà nói, văn tự có tuyệt xảo thế nào cũng không chở hết được ý. Người xưa nói rằng ý tại ngôn ngoại. Dù là cái từ, cái nhan đề nó dài như vậy, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là dù dài cỡ đó cũng không chở hết được ý đâu. Ý nó ở ngoài lời. Còn Phật thì nói nhất thiết Tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ, nghĩa là văn tự giáo lý của tất cả kinh tạng ví như ngón tay chỉ căn. Cái câu này là ở trong cái bộ kinh này, nhất thiết Tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ, kinh Lăng Nghiêm cũng có nói cái ý đó. Cho nên Phật tử để ý tất cả ba tạng kinh điển của Phật, giáo lý của Phật đều như ngón tay chỉ căn thôi. Vì vậy cho nên là ta phải đối với kinh Phật, ta phải nghe, học, rồi tìm hiểu, rồi tu tập, thực hành theo kinh điển, theo lời dạy của kinh, thì nó mới có đem lại kết quả. Còn bằng làm ngược lại, tôi nói ví dụ như là mình tụng không thôi thì không phải à, tụng không thôi thì ví dụ như vậy, có ngón tay phải chỉ căn à, ngón tay phải đưa lên để chỉ căn vậy đó, mà mình không có đưa ngón tay mà mình để bà thấy căn, rồi cứ tôi đọc ngón tay cay, ngón tay sợ, ngón tay giữa, ngón tay út, ngón tay út, ngón tay út, ngón tay giữa, ngón tay sợ, ngón tay cay, cứ đọc hoài rồi cùi tay, giỏ tay vậy thì nó có ăn thua gì, ví dụ mặt căn ở trên trời đó, còn ông rớt ở trong cái trang sách mà nó cứ nó quay nó bay xè xè trong cái trang sách. Bài thơ mà không môn bất khẳng xuất mà đầu sông giả tự chi, bất niên toàn cố chỉ hà nhật xuất đầu thì. Bài thơ đó là hòa thượng pháp chủ của ta, hòa thượng pháp chủ bây giờ ngày lúc mà ngày dưỡng bệnh ở trong cái phòng đây này. Ngài nghe tôi giảng trên đây thì ngài vui lòng, ngài kêu tôi vô, ngài dặn dò ráng mà truyền bá tư tưởng diễn đạt cái lối kinh điển kiểu của tôi giảng này lợi ích rất là nhiều. Hồi xưa kia có một vị thầy mà có người học trò, mà người học trò thì học thông minh và thâm hiểu về kinh điển, trong khi ông thầy và học trò, nhưng mà ông thầy lại còn dính mắt vào, chấp mắt vào ngôn ngữ văn tự kinh điển. Thì bữa nọ người học trò thì đứng hầu thầy, quạt cho thầy, thì có con ong ở trên cánh cửa sổ nó bay bay, nó đập đập trong cái cửa sổ, rồi nó chẳng nó rớt ở trong cái quyển sách xưa, rớt rồi nó chẳng may nó lọt ở trong cái lồng của quyển sách, một cái giấy mà chưa giấy mỏng mà, rồi nó cứ nó bay kè nó thẳng ra nó. Thế thì là nhân cái con ong đó mà cái người học trò muốn mà tỉnh thức cho thầy, mới thốt ra một bài thơ: sông môn bất khẳng xuất đầu sông tự si, cái cửa đóng mà kia mà mày không bay, mày ra đầu mày vào trong cái cửa sổ để cho mày rớt vào đây, vào trong cái quyển sách này, rồi mày bay xè xè đó, thì bất niên toàn cố chỉ mà hà nhất xuất đầu thì, dầu cho mày có ở trong đó mà mày dùi cái mỏ cái đầu mày cả trăm năm đi nữa mày cũng ra được, mày dùi đầu mày trong cái ba cái giấy cũ đó, những cái tập giấy cũ, những cái chồng giấy cũ đó, những trang giấy cũ đó, mày có dùi đầu mày mài đầu trong trăm năm đi nữa mày cũng bay ra được nữa. Cửa ngõ kia trống lỏng mày không ra. Thế thì cái bài thơ cái con ông như thế mà làm cho một vị thầy bừng tỉnh ngộ rằng là ý tại ngôn ngoại, học kinh là phải lấy ý mà quên lời, nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển của Phật đều như ngón tay chỉ trăng, người trí nương cái tay mà để nhìn trăng, chứ không phải là nhìn ngón cái cánh tay hay cái bàn tay hay cái ngón tay để rồi lặp đi lặp lại nào là cùi chỏ, nào là cùm tay, nào là ngón cái, nào là ngón trỏ, không cần cái đó, mà là phải hướng về mặt trăng để nhìn. Cho nên là cái học á, cái học Phật nó quan trọng. Cho nên tôi nói dân Việt đó, tôi nói luôn các Phật tử mà thí dụ như cái bữa nào mà gọi là thọ bát quan trai đấy, cái ngày mà thọ bát quan trai là cái ngày cần học hơn hết. Cho nên là khi mà làm lễ thọ giới rồi, các vị đi thọ được phép đi nghe kinh, chính cái đó mới là đạt cái yêu cầu. Còn nếu như thọ bát quan trai không mà các vị không có nghe kinh thì nó lỗ lã, nó thiếu đi một phần lớn đó. Cho nên phải nghe học, học biết rồi mới là hành mới được.